Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về hiện tượng quỷ ám. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn, sáng tác của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Hagim.
Chúa lên thập đỉnh, ánh mắt buồn lặng nhìn phía ra. Vừa lúc chính người trôi Chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trong gai vang rền. Rồi người đi ra, nghẹn ngào ăn năn, khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát, cõi lòng đau xót, khóc lóc đắng cay. Tôi biết bao nhiêu lần ánh mắt ngài lặng nhìn tôi đăm đăm. Vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương, nguyện cầu ăn năn, nước mắt Chúa tràn. Xin ngài thương xót hồn hư mất chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài hiền cay thánh ra khổ đau, ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Xưa phía rô theo ngài từ xa xa, đầy tình thương khoan dung. Ôi mắt Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng. Cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần. Lòng này đau thương, nguyện cầu ăn năn, nước mắt Chúa tràn. Xin ngài thương xót linh hồn hư mất chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài trên cây thánh ra khổ đau, xót thương muôn dân tội lỗi. Xưa phía rô theo ngài từ thương khoan dung. Ôi mắt Chúa nhìn trêu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn.
Hiện tượng quỷ ám được đề cập khá nhiều trong Tân Ước, nhất là trong các sách Phúc Âm, chỉ thị những người bị tà linh, ma quỷ hay uế linh chiếm hữu, thường được gọi là bị quỷ ám hay quỷ nhập. Những người này ở dưới ảnh hưởng của một hay nhiều tà linh cư trú trong người đó, khiến cho người ở trong tình trạng mất quyền tự chủ, có những hành vi tác phong xa lạ với cá tính không phải là của người đó và thường nhầm tưởng là người bệnh tâm thần. Một số nhà phê bình duy lý có khuynh hướng phủ nhận sự thực hữu của hiện tượng quỷ ám được mô tả trong Tân Ước. Được biết đến nhiều nhất là thuyết huyền thoại của một tác giả người Đức là David Strauss, coi tất cả các hoạt động đuổi quỷ của Chúa Giêsu đều mang ý nghĩa biểu tượng mà không phải là sự kiện đích thực. Theo tác giả này, những câu chuyện quỷ ám chỉ là tượng trưng cho tình trạng đều ác thắng thế và việc đuổi quỷ tượng trưng cho sự kiện Chúa cứu thế đắc thắng đều ác. Những nhà phê bình khác thì nỗ lực phủ nhận hiện tượng quỷ ám bằng một số các lý thuyết khác nhau. Thí dụ như thuyết thỏa hiệp hay ảo giác. Thuyết thỏa hiệp cho rằng thật ra Chúa Giêsu không xác nhận hay phủ nhận hiện tượng quỷ ám, nhưng chỉ thỏa hiệp theo niềm tin tưởng chung của những người đương thời về hiện tượng siêu nhiên này. Thuyết ảo giác coi hiện tượng quỷ ám chỉ là hậu quả của ảo giác hay ảo tưởng tâm lý. Tuy nhiên, tất cả những lý thuyết này hay cả những chuyên gia cận tâm lý hoặc tâm thần cũng đều không thể giải thích thỏa đáng thực tại của vấn đề quỷ ám, chứ chưa nói đến việc giải quyết hay chữa trị. Như vậy quỷ ám là gì? Đây là tình trạng một hay nhiều tà linh chiếm hữu và cư trú trong thân thể con người và hoàn toàn điều khiển nạn nhân theo ý muốn của nó. Bằng cách tạm thời xóa bỏ ý thức của nạn nhân, ma quỷ có thể nói và hành động qua người đó, biến nạn nhân hoàn toàn trở thành nô lệ và công cụ cho chúng. Tà linh cư trú trong con người có thể vào hoặc ra khỏi người đó giống như ra vào một căn nhà, do đó đưa đến tình trạng có lúc không có mặt hay vắng nhà và lúc nó có nhà. Những lúc nó có nhà hay có mặt trong nạn nhân, nó có thể hành xử để tấn công người đó. Trong lúc bị tấn công, nạn nhân sẽ ra khỏi tình trạng bình thường để bước vào tình trạng bất thường, nói hoặc làm những việc dị thường. Tình trạng người bị ma quỷ ức hiếp chiếm hữu cũng thay đổi rất nhiều. Đôi lúc nạn nhân ở trong tâm trạng chán nản, tuyệt vọng, buồn thảm cực độ, có khi lại ở trong trạng thái ngơ ngẩn, khờ khạo, giống như một người chậm trí, ngu đần. Đôi khi người đó lại trở nên linh hoạt, tinh khôn, hiểm ác cực độ hoặc hung tợn, tàn bạo. Trong tình trạng chuyển tiếp từ bình thường đến bất bình thường, nạn nhân có khi thình lình nổi cơn điên loạn, ngã xuống bất tỉnh, sôi bọt mồm với những triệu chứng như người bị kinh phong hay bị kích động cực độ. Khoảng thời gian giữa hai lần tấn công của ma quỷ thay đổi rất nhiều, từ hàng giờ đến hàng tháng. Giữa các cuộc tấn công, nạn nhân tỏ ra khỏe mạnh và bên ngoài trông rất bình thường. Tình trạng bất bình thường hay đúng ra là tình trạng bị ma quỷ chiếm hữu như thế có thể kéo dài từ vài phút đến nhiều ngày. Đôi khi sức tấn công nhẹ nhàng, nhưng cũng có lúc rất dữ dội. Nếu các đợt tấn công liên tiếp và dữ dội, thì sức khỏe của nạn nhân có thể bị đe dọa. Các sách Phúc Âm ghi lại nhiều trường hợp ma quỷ hay tà linh khống chế cá tính nạn nhân, và Kinh Thánh cũng phân biệt sự kiện bị quỷ ám với tình trạng bị bệnh tật thông thường. Ngày nay, người ta cũng ghi nhận nhiều trường hợp quỷ ám do các giáo sĩ nhiều nơi báo cáo về, đặc biệt từ những vùng đất sơ khai. Những sách do tác giả Malachi Martin và em Scott Pick rất có giá trị, phản bác chủ trương hoài nghi không có nền tảng Kinh Thánh của một số cơ đốc nhân cũng như những người chưa tin Chúa liên quan đến sự hiện hữu của Satan. Nhiều tài liệu này cũng gióng lên lời cảnh giác cho tất cả những cơ đốc nhân quá nhiệt tình xông xáo tham gia vào các hoạt động đuổi quỷ. Tác giả Martin và Peck nhấn mạnh rằng chủ trương đuổi quỷ dễ đưa đến những hiểm nguy nghiêm trọng, không chỉ cho người bị quỷ ám mà còn cho cả người đuổi quỷ nữa. Tân Ước ghi nhận hầu hết các trường hợp quỷ ám đều xảy ra trước biến cố thương khó, phục sinh và thăng thiên của Chúa Cứu Thế. Trong Công vụ các Sứ đồ, chúng ta chỉ thấy ghi lại một vài trường hợp quỷ ám, nhưng thường chỉ xảy ra vào giai đoạn đầu công cuộc truyền giáo trong vùng đó. Các sứ đồ làm phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ ở Jerusalem ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 5 câu 12 đến câu 16 như sau. Bấy giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Dù vậy, chẳng có một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân chúng ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 5 câu 12 đến câu 16. Công vụ các Sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 8 thì ghi nhận sứ vụ của Philip bao gồm cả việc đuổi quỷ ở Samari. Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành, Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari, giảng về Chúa Cứu Thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cơ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 8. Sứ đồ Phao-lô đuổi quỷ bói khoa, giải cứu một thiếu nữ ở Philip. Một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa, làm lợi cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, quay lại nói cùng quỷ rằng, ta nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi, theo Công vụ các Sứ đồ chương 16 câu 16 đến câu 18. Tại Ê-phê-sô, cũng có một trường hợp đổi quỷ khác kỹ thuật trong Công vụ các Sứ đồ chương 19 câu 13 đến câu 19 như sau. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng, ta nhân danh Chúa Giê-xu này là đấng Phao-lô giao giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một trong số các thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp lại rằng, ta biết Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn xấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà. Phàm người Do Thái và người Hy Lạp nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi và danh Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều người đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có nhiều người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ, người ta tính giá sách đó cộng là 50.000 đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.